Bất hủ phàm nhân, chương 167. Đã nói đừng đến chọc ta. Góc truyện audio.com, trái tim bị khuấy vỡ cực hạn đau đớn, để cho giản uy lại cũng không để được đến bất luận cái gì nguyên khí, phát thông một cái té trên mặt đất. Cũng trong lúc đó, Mạc Vô Kỵ cũng là há mồm phun ra một cái máu. Hắn mượn thiên cơ côn ngăn cản ở sau lưng, ngăn cản giản uy hậu bối vòng khuyên đao, nhưng trúc linh trung kỳ nguyên lực cường độ thật sự là quá lớn. Dù cho hắn đấu chuyển tinh di rời đi bộ phận lực lượng vào xuống dưới đất, dư lực vẫn như cũ chấn động hắn ngũ tạng lệch vị trí. Điều này làm cho Mạc Vô Kỵ có chút nghĩ mà sợ, hắn vốn còn muốn có đúng hay không bằng vào thiên ô tơ tàm bảo y lấy cứng đối cứng, sau đó thiên cơ côn đánh lén lỗ bình, may là hắn không có làm như vậy. Nếu mà hắn thực sự làm như vậy, hiện tại hắn phỏng chừng sẽ cùng giản uy bình thường giống nhau té trên mặt đất chỉ còn lại có sau cùng mấy hơi thở. Ha ha, thiếu niên cầm y cuồng tiếu hơi ngừng, hắn nhìn thấy giản uy thổ huyết nhào tới trên mặt đất co quắp mắt thấy liền sống không nổi nữa, đây là có chuyện gì? Không đợi này thiếu niên cầm y phục hồi tinh thần lại, Mạc Vô Kỵ trong tay thiết côn đã chặn ngang đập vỡ hướng về phía lỗ bình. Lỗ bình cũng là tại giản uy thổ huyết ngã xuống đất sau đó lăng thần thẳng đến Mạc Vô Kỵ thiên cơ côn đánh tới, hắn mới đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Trong tay trường tiên hóa thành thép thương, trực tiếp đánh vào Mạc Vô Kỵ thiên cơ côn. Nguyên khí bạo liệt Mạc Vô Kỵ bị đánh bay ra ngoài, đụng vào một gốc cây đại thụ trơn rơi xuống, sau đó miệng to thổ huyết thở dốc. Không có khả năng, người căn bản cũng không phải là trúc linh cảnh, làm sao có thể. Lúc này đây giao phong, để cho lỗ bình rõ ràng cảm nhận được Mạc Vô Kỵ vẫn chưa tới trúc linh cảnh, đó là bởi vì Mạc Vô Kỵ nguyên lực không có cấu trúc thành linh nguyên quy mô. Để cho hắn rung động là, Mạc Vô Kỵ thác mạch cảnh nguyên lực dĩ nhiên không yếu so với trúc linh cảnh bao nhiêu. Nơi nào mạnh mẽ như vậy thác mạch cảnh, dù cho vấn thiên học cung đệ tử thiên tài nhất tại thác mạch cảnh thời điểm cũng không có thể giống như này đáng sợ thực lực. Nhanh đi giết hắn, đi giết hắn. Thiếu niên cầm y thấy Mạc Vô Kỵ bị lỗ bình này một tiên đánh bay, đánh ngã tại một gốc cây đại thụ, lập tức ở một bên điên cuồng kêu to. Lỗ bình phục hồi tinh thần lại, hắn lập tức biết bây giờ không phải là rung động thời điểm trước đem Mạc Vô Kỵ chế trụ rồi lại nói. Hắn cũng thật sự là sợ căn bản cũng không có dũng khí tới gần Mạc Vô Kỵ, trong tay trường tiên liền trực tiếp cuốn về phía Mạc Vô Kỵ. Hắn và giản uy liên thủ coi như là trúc linh hậu kỳ tu sĩ cũng phải nuốt hận. Không phải là bởi vì thực lực của hai người hắn cộng lại phải cường đại hơn so với trúc linh tầng 7 tu sĩ, mà là bởi vì hắn thời điểm đối địch chú ý sách lược. Một câu đơn giản nói, chính là thủ đoạn càng thêm xảo trá. Thế nhưng hai người đang cùng Mạc Vô Kỵ giao thủ, mới một cái hiệp. Giản uy cũng nặng chế ngã xuống đất, dùng giản uy bây giờ nói chuyện đều không nói được tình huống, đó là giữ nhiều lành ít. Có thể thấy được cái này ngoại môn đệ tử ở trên này mặt xảo trá chút nào không yếu so với hai người bọn họ, thậm chí còn phải xảo trá hơn một phần. Thà rằng chính bản thân tiếp nhận giản uy một kích cũng muốn trước giết chết một cái. Mà trên thực tế, hắn thành công rồi. Nếu như sớm biết thế tên này như vậy xảo trá. Góc truyện audio.com, hắn và giản uy không để ý như vậy. Chỉ cần hắn và giản uy ổn đánh ổn ghim, cái này ngoại môn đệ tử khẳng định trốn không thoát hai người bọn họ lòng bàn tay. Đối mặt như vậy xảo trá một cái ngoại môn đệ tử, hơn nữa thực lực có quỷ dị đáng sợ, lỗ bình là thật không dám tới gần. Lỗ bình trường tiên cuốn, Mạc Vô Kỵ chỉ là miễn cưỡng bao lên thiên cơ côn, muốn ngăn trở lỗ bình một tiên. Bành, lỗ bình trường tiên trực tiếp lại đem Mạc Vô Kỵ thiên cơ côn cuốn bay, vỗ vào trên người Mạc Vô Kỵ. Răng rác, một tiếng nứt ra âm vang, Mạc Vô Kỵ dựa vào một gốc cây đại thụ cũng bị lỗ bình này một tiên trực tiếp vỡ ra. Mạc Vô Kỵ tức thì bị lỗ bình một tiên cuồn cuộn nổi lên cuốn ở tại không trung. Nghe được Mạc Vô Kỵ trên người bộ xương gãy thanh âm truyền đến, lỗ bình hơi thở phào nhẹ nhõm. Hoàn hảo tiểu tử này chỉ là chim sẻ, phía trước có một chút cứng rắn. Phỏng chừng giản uy một đao kia để cho hắn nội thương không nhẹ, nếu không, hắn không có dễ dàng như vậy đắc thủ. Thấy Mạc Vô Kỵ bị lỗ bình trường tiên quấn lấy kén lên, thiếu niên cầm y khóe miệng lộ ra một tia nhe răng cười, trực tiếp rút ra trường kiếm, hắn đang chờ Mạc Vô Kỵ rơi xuống thời điểm chặt đứt Mạc Vô Kỵ tứ chi rồi lại nói. Mạc Vô Kỵ bị giản uy một đao kia bổ vào hậu tâm, đích thật là bị thương nặng thế nhưng còn không đến mức đến liên chống đối lỗ yên ổn chiêu cũng không thể ngăn cản tình cảnh. Dù sao, hắn còn có một món thiên ô tơ tàm bảo y. Hắn muốn chính là lỗ bình đưa hắn kéo lên, chỉ cần lỗ bình đưa hắn kéo lên, dù cho lỗ bình đối với hắn lại cảnh giác nghe được hắn xương sườn gãy thanh âm cũng sẽ cho rằng nắm trong tay cục diện. Cuồng bạo nguyên lực dọc theo lỗ bình trường tiên thẩm thấu lại đây, muốn lại đem eo Mạc Vô Kỵ chen đứt. gãy xương sườn tại đây loại cường đại đè xuống, càng là đau đớn vạn phần. Nhưng Mạc Vô Kỵ chịu được, hắn bị qua thống khổ nhiều lắm, huống chi còn có Thiên Ô Tơ Tàm Bảo Y hỗ trợ. Tại Thiên Ô Tơ Tàm Bảo Y ngăn trở này chen tới cuồng bạo nguyên lực trong nháy mắt, Mạc Vô Kỵ hai tay liên tiếp làm ra mấy đạo phiền phức thủ quyết, sau đó một quyền ầm tới. Ha ha ha, thấy Mạc Vô Kỵ cách Trường Tiên còn muốn dụng quyền đầu đánh Lỗ Bình, thiếu niên Cẩm Y cũng không nhịn được nữa cười ha ha. Tuy Lỗ Bình không biết Mạc Vô Kỵ là cái gì, hắn lại có một loại dự cảm xấu, hắn theo bản năng muốn buông ra Trường Tiên, trước tiên lui mở ra rồi lại nói. Mạc Vô Kỵ trước chiến tích thật sự là để cho hắn hồi hộp, tại hắn và Giản Uy liên thủ dưới tình huống, còn có thể ám toán đến Giản Uy. Hắn phản ứng không thể nói không hài lòng, coi như là như vậy, vẫn như cũ, vẫn còn, là chậm một bước, một loại khủng hoảng để cho hắn đáy lòng chỗ sâu dĩ nhiên hiện đầy toàn thân của hắn. Không tốt, Lỗ Bình lại cũng không kịp đoái hoài Trường Tiên, liền muốn cấp bách phía sau lui. Một đạo màu xanh nhạt lôi hồ tại bộ ngực hắn trống rỗng nổ tung, lôi hồ đốt trọi quần áo mùi vị cùng máu tươi tràn ngập đi ra mùi vị hỗn hợp cùng một chỗ, để cho không gian này có chút lạnh lẽo. Lỗ Bình bị lôi hồ nổ tung đánh bay ra ngoài, đồng dạng đụng vào một gốc cây đại thụ, hắn cúi đầu nhìn xem thấy bộ ngực mình xuất hiện một cái lỗ máu lớn chừng quả đấm, lỗ máu giữa còn có máu tươi không ngừng chảy ra. Đi nhanh lên, đây là Lỗ Bình ý niệm duy nhất. Lúc này mà, gocchuyenaudio.com, Vô Kỵ tại trong mắt hắn không như trước nữa là cái gì ngoại môn ngọn núi một cái phế vật mà là một cái ác ma ẩn nấp tại góc tối chỗ. Hắn chưa từng thấy qua một cái thác mạch cảnh đệ tử đáng sợ như thế, cũng chưa từng thấy qua một cái thác mạch cảnh đệ tử như vậy xảo trá cùng có thể ẩn nhẫn. Loại này đấu pháp quả thực chính là lấy mạng đổi mạng. Đơn đả độc đấu, hắn không cần thiết bại bởi đối phương. Hắn và Giản Uy liên thủ càng là có thể vững vàng ăn chắc đối phương. Nhưng bây giờ, Giản Uy phòng trừng đã chết, hắn nếu mà không đi, nhất định sẽ đi vào Giản Uy dập khuôn theo. Giờ khắc này, trong lòng hắn chỉ có sợ hãi. Ba 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 ba, Lỗ Bình tâm trong một sợ hãi, ý chí chiến đấu lập tức liền biến mất vô tung vô ảnh. Hắn vừa mới xoay người, lại là năm đạo lôi hồ ở bên cạnh hắn nổ tung. Thật giống như biết hắn muốn chạy trốn bình thường giống nhau, này năm đạo lôi hồ hoàn toàn khóa lại đường đi của hắn. Có lẽ năm đạo lôi hồ không có như trước này một đạo cường đại, nhưng Lỗ Bình bị thương nặng tại thân, lại gấp chạy trốn, đâu còn có thể bận tâm lôi hồ cường đại hay không? Hắn giơ tay lên vỗ ra một đạo bùa chú, xung quanh tất cả nhất thời trở nên mơ hồ. Đây là một đạo ngũ phẩm huyễn xương mù phù, tác dụng duy nhất chính là chạy trốn. Hắn khẳng định đạo này bùa chú đi ra, Mạc Vô Kỵ không nhìn thấy hắn. Chờ Mạc Vô Kỵ thấy rõ ràng tình huống chung quanh sau đó, hắn sớm đã trốn đi thật xa. Tiếp theo gặp phải Mạc Vô Kỵ, hắn tuyệt không bị động như vậy. Bành, răng rác, Lỗ Bình vừa mới thay đổi một cái phương hướng, mới bước ra mấy thước xa, một đạo thiết côn liền chặn ngang đánh vào xương sườn của hắn. Cuồng bạo nguyên lực trực tiếp lại đem hông của hắn ầm gãy. Lỗ Bình nhịn không được phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Làm sao có thể, điều này sao có thể, đối phương làm sao biết chính bản thân biến đổi phương hướng. Đây là ngũ phẩm bùa chú A, cũng không phải là đầy đường lớn rác rưởi hàng. Không đợi hắn tiếp tục suy nghĩ đi xuống, một đạo lạnh lẽo xẹt qua cổ của hắn, Lỗ Bình ý thức rơi vào hắc ám. Hắn có lẽ vĩnh viễn cũng không nghĩ ra, sẽ chết tại cái chỗ này, chết ở trong tay một cái chỉ có thác mạch cảnh ngoại môn đệ tử. Hắn càng không nghĩ tới, huyễn xương mù bùa chú đi ra, chẳng khác nào đang giúp trợ Mạc Vô Kỵ, mà không phải đang giúp hắn. Mạc Vô Kỵ có thần niệm, hắn không nhìn thấy, Mạc Vô Kỵ nhưng nhìn rõ mồn một. Mạc Vô Kỵ đã đi ra Lỗ Bình huyễn xương mù phù, dẫn theo thiên cơ côn chậm rãi đi hướng thiếu niên Cẩm Y. Ngươi không có khả năng đụng đến ta, ta là vấn thiên học cung đạo môn kim cửu trấn cực phẩm linh căn thiên tài, hơn nữa còn là. Phó, căn bản cũng không chờ kim cửu trấn đem lời nói cho xong, Mạc Vô Kỵ thiên cơ côn đã đánh vào trên đầu hắn, kim cửu trấn tại lúc sắp chết nghe được lời của Mạc Vô Kỵ. Ta đã nói đừng đến chọc ta, ngươi nếu không nghe, vậy cũng đừng nghe nữa. Liên tiếp đánh chết ba người, Mạc Vô Kỵ biết hắn nhất định phải mau chóng đi. Hắn phần eo xương cốt bị Lỗ Bình Trường Tiên cuốn gãy lìa vài gốc, cũng may hắn là luyện đan sư, lại đặc biệt có thể ẩn nhẫn, cộng thêm trên người nhiều chính là đan dược mới không sợ chút nào. Vài viên thuốc nuốt vào, Mạc Vô Kỵ lại đem Lỗ Bình, Giản Uy cùng kim cửu trấn thi thể toàn bộ tha đến rừng cây, đồng thời đốt lên một cây đuốc. Dù cho, gocchuyenaudio.com. Vấn Thiên Học Cung có thể tra được trên đầu hắn, hắn cũng phải hủy diệt thi thể. Kim cửu chấn động trong túi đựng đồ bất kỳ vật gì, Mạc Vô Kỵ cũng không có muốn lấy. hắn thậm chí cũng không có đi thăm dò nhìn xem Kim Cửu Trấn trong túi đựng đồ đạc. Không phải là hắn không muốn mà là hắn tu vi thực sự quá thấp, vạn nhất cường giả làm cái gì ký hiệu, hắn trúng chiêu nói không chừng còn không biết. Mạc Vô Kỵ xuất hiện ở Vấn Thiên Thành đã một canh giờ sau đó. Vấn Thiên trạm dịch thật giống như trên địa cầu sân bay hoặc là trạm xe lửa bình thường giống nhau. Nơi này có các loại các dạng phi thuyền, phi hành xe thú, bình thường xe thú. Từ cái chỗ này, ngươi có thể đi tới bất luận cái gì địa phương ngươi muốn đi. Xin hỏi bằng hữu muốn đi chỗ nào? Ta chỗ này có các loại phi hành xe thú, so với bình thường xe thú còn tiện nghi, tốc độ vừa nhanh lại an toàn. Mạc Vô Kỵ mới vừa đi tới trạm dịch mua phiếu chỗ tu sĩ liền nhiệt tình giới thiệu. Hắn thấy Mạc Vô Kỵ quanh thân linh vận hầu như không có, hiển nhiên cho rằng Mạc Vô Kỵ là không ngồi nổi phi thuyền, đơn giản giới thiệu các loại phi hành xe thú. Người này trạm dịch tu sĩ ở chỗ này làm nhiều năm, hầu như không có đi mất thời điểm. Tuyệt đại đa số thời điểm, hắn nhìn đều là phi thường chuẩn xác. Nhưng là hôm nay hắn hiển nhiên nhìn lầm, Mạc Vô Kỵ cười cười. Xin hỏi một chút đi Thất Lạc Thiên Khư, ngồi cái gì đi qua nhanh nhất? Thất Lạc Thiên Khư, tên tu sĩ này rất nhanh thì phản ứng kịp liền vội vàng nói. Đến Thất Lạc Thiên Khư chỉ có thể cưỡi đại hình phi thuyền, yêu cầu thời gian một tháng. Bất quá phi thuyền giá cả rất cao, một tháng yêu cầu 1 vạn địa phẩm linh thạch. Mạc Vô Kỵ lấy ra linh thạch tạp nói, ta mua một cái nhanh nhất đi Thất Lạc Thiên Khư phi thuyền vé tàu. Thật là thoải mái nhanh, tu sĩ này còn tưởng rằng Mạc Vô Kỵ là hỏi một chút cho bích, không nghĩ tới Mạc Vô Kỵ thực sự trả linh thạch, thậm chí ngay cả giá cả cũng không có mặc cả. Sau nửa canh giờ, Vấn La Hào phi thuyền đi tới Thất Lạc Thiên Khư, bằng hữu ngươi bây giờ liền có thể bằng phiếu này lên thuyền. Tu sĩ này đưa ra một cái ngọc chất vé tàu đưa cho Mạc Vô Kỵ. Cách chương.